Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt xin kính chào quý thính giả.
Chúng tôi xin gửi đến quý vị chương trình của Radio Vatican hôm nay thứ Bảy 29 tháng 8 gồm có:
trước hết là bản tin,
tiếp đến là chia sẻ lời Chúa,
và cuối cùng là gương chứng nhân.
Bây giờ kính mời quý vị cùng Xuân Khánh và Ngọc Huynh theo dõi tin tức.
Vatican mời gọi sống tình liên đới giữa các giáo hội Kitô giữa đại dịch COVID-19.
Vatican, ngày 27 tháng 8, Hội đồng Tòa Thánh về Đối thoại Liên tôn và Hội đồng Thế giới các giáo hội đã ban hành tài liệu phục vụ một thế giới bị thương tích trong sự liên đới liên tôn, khuyến khích các Kitô hữu đối phó với đại dịch virus corona bằng cách bày tỏ tình liên đới liên tôn.
Giới thiệu tài liệu, Đức Hồng Y Miguel Angel Ayuso Hijos, Chủ tịch của Hội đồng Tòa Thánh cho biết, đại dịch đã phơi bày những tổn thương và mong manh của thế giới chúng ta, cho thấy rằng những phản ứng của chúng ta phải được đưa ra trong một tình liên đới bao gồm và cởi mở với những người theo các truyền thống tôn giáo khác và mọi người thiện chí quan tâm đến toàn thể gia đình nhân loại. Tài liệu mới có phụ đề là Lời mời gọi suy tư và hành động theo tinh thần Kitô giáo trong suốt đại dịch COVID-19 và xa hơn nữa, tìm cách cung cấp các nền tảng Kitô giáo cho sự liên đới liên tôn có thể truyền cảm hứng và xác nhận nơi các Kitô hữu của tất cả các giáo hội, động lực phục vụ một thế giới bị thương tích không chỉ bởi đại dịch COVID-19 mà còn bởi nhiều vết thương khác. Tài liệu lập luận rằng, đối với các Kitô hữu, nền tảng cho việc liên đới liên tôn được tìm thấy trong Chúa Ba Ngôi. Niềm tin của chúng ta vào Thiên Chúa, Đấng là một trong ba ngôi, Cha, Con và Thánh Thần. Nó đưa ra các nguyên tắc để thể hiện tình liên đới này trong bối cảnh đại dịch toàn cầu đã cướp đi sinh mạng của hơn 822.000 người. Tài liệu dài 24 trang này cũng đưa ra một loạt các khuyến nghị thúc giục các Kitô hữu cổ võ văn hóa bao gồm, trong đó có sự khác biệt được xem như món quà của Thiên Chúa và tạo không gian cho các cuộc đối thoại. Tài liệu mới kết luận, đối với các Kitô hữu, liên đới liên tôn vừa là một cách thực hiện mệnh lệnh yêu thương người khác của Chúa Giêsu, vừa làm việc với người khác để tìm kiếm hòa bình theo ý muốn của Thiên Chúa đối với thế giới.
Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ cầu nguyện cho sự sống và an toàn của người dân trong bão Laura.
Washington, Đức Tổng Giám mục Jose Gomez của Los Angeles, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, cầu nguyện cho sự sống và an toàn của những người sống trên đường đi của bão Laura.
Ngày 27 tháng 8, trong một tuyên bố liên quan đến sự nguy hiểm mà cư dân của vùng duyên hải vịnh Mexico và những nạn nhân trên đường đi của cơn bão Laura, nhân danh các giám mục Hoa Kỳ, Đức Tổng Giám mục của Los Angeles, xin Chúa bảo vệ các gia đình, nhà cửa và sinh kế của họ. Ngài đặc biệt cầu nguyện cho những người ứng cứu khẩn cấp và các nhân viên chăm sóc sức khỏe và cấp cứu. Đức Tổng Giám mục kêu gọi các tín hữu công giáo và tất cả những người thiện chí trên khắp đất nước hãy liên đới với các cộng đồng bị ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão này và hãy quảng đại giúp đỡ họ. Cuối cùng, Ngài phó thác tất cả anh chị em đang gặp nguy hiểm cho trái tim vô nhiễm nguyên tội của mẹ Maria và xin mẹ cầu bầu để giảm bớt thiệt hại và đau khổ do cơn bão gây ra. Thực tế là đã có 6 người thiệt mạng do cơn bão Laura, trong đó có 4 người bị cây đè, hàng trăm ngàn người bị mất điện, cũng như thiệt hại về vật chất do gió giật lên tới 240 km một giờ. Tuy nhiên, theo thông tin từ Trung tâm Bão Quốc gia, từ chiều ngày 27 tháng 8, cơn bão này đã suy yếu đáng kể khi nó giảm thành bão nhiệt đới, đi từ cấp 4 xuống cấp 2. Bão Laura là một trong những cơn bão mạnh nhất từng đổ bộ vào vùng duyên hải vịnh Mexico của Hoa Kỳ. Đây là cơn bão mạnh nhất cho đến nay của mùa bão năm 2020, đã giết chết 21 người ở Haiti và 4 người khác ở Cộng hòa Dominica.
Tòa Thánh mong đợi hiệp ước cấm thử nghiệm hạt nhân toàn diện có hiệu lực.
New York, tại cuộc họp trực tuyến của Liên Hiệp Quốc diễn ra vào ngày 26 tháng 8, kỷ niệm và quảng bá Ngày Quốc tế chống thử nghiệm hạt nhân, đại diện Tòa Thánh, Đức ông Frederick Hansen tuyên bố, Tòa Thánh sẵn sàng hỗ trợ mọi nỗ lực của Liên Hiệp Quốc để thúc đẩy hiệp ước cấm thử nghiệm hạt nhân toàn diện được ký kết năm 1996 có hiệu lực.
Đức ông Hansen khẳng định, đã 3/4 thế kỷ trôi qua kể từ khi vụ thử vũ khí hạt nhân đầu tiên được thực hiện trên sa mạc New Mexico ở Hoa Kỳ. Kể từ đó, hơn 2.000 cuộc thử nghiệm đã được thực hiện. Các cuộc thử nghiệm hạt nhân hủy hoại môi trường và ảnh hưởng sức khỏe của những người ở gần các địa điểm thử nghiệm hoặc tiếp xúc với phóng xạ lan rộng trong không khí theo hướng gió. mọi người hy vọng vụ thử hạt nhân 3 năm trước là lần cuối cùng được tiến hành. Đức ông giải thích, vì lý do này, điều cần thiết là Ủy ban chuẩn bị của Hiệp ước cấm thử nghiệm hạt nhân toàn diện phải làm việc cùng với 8 quốc gia có sự phê chuẩn để Hiệp ước có hiệu lực, và các quốc gia này phải tin rằng an ninh quốc gia và quốc tế sẽ chỉ được củng cố khi Hiệp ước có hiệu lực. Đức ông nói thêm, trên thực tế, các vụ thử hạt nhân tiếp theo sẽ chỉ làm suy giảm an ninh toàn cầu, hòa bình và ổn định của tất cả các thành viên Liên Hợp Quốc và các dân tộc mà họ đại diện. Do đó, Hiệp ước là một bước cơ bản để tạo ra một thế giới không có vũ khí hạt nhân. Năm nay, kỷ niệm 75 năm vụ ném bom nguyên tử, nhân dịp này, Đức ông Hansen đã mời gọi các thành viên của Liên Hợp Quốc đòi lại quyền sở hữu tinh thần của tổ chức, vì với quyền này Liên Hợp Quốc được thành lập. Đức ông còn mời gọi mọi người cùng hợp tác để tất cả cùng đạt tới, không chỉ nghĩa vụ vĩnh viễn và ràng buộc không bao giờ thử vũ khí hạt nhân nữa, mà còn là mục tiêu của một thế giới không có vũ khí hạt nhân, một mục tiêu ngày càng trở nên cấp thiết hơn trong bối cảnh đại dịch toàn cầu. Thật vậy, với hoàn cảnh thế giới hiện nay, khi trên hành tinh nhiều người đang phải đấu tranh để sống còn, càng làm nổi bật sự vô lý của việc sử dụng các nguồn lực quý giá để bảo trì vũ khí hủy diệt. Trích lời của Đức Thánh Cha tuyên bố trong chuyến thăm Hiroshima vào tháng 11 năm ngoái, Đức ông Hansen nhắc lại rằng, ngày nay hơn bao giờ hết, việc sử dụng năng lượng nguyên tử cho mục đích chiến tranh là một tội ác không chỉ chống lại phẩm giá con người, mà còn chống lại bất kỳ tương lai nào có thể xảy ra cho ngôi nhà chung của chúng ta. Và việc sử dụng năng lượng nguyên tử cho mục đích chiến tranh cũng như sở hữu vũ khí hạt nhân là phi đạo đức.
Đức Thánh Cha sẽ tiếp phái đoàn bảo vệ môi trường của Pháp.
Vatican. Ngày 3 tháng 9, tại nhà trọ Thánh Marta, dự kiến Đức Thánh Cha Francisco sẽ tiếp kiến riêng một phái đoàn đặc biệt đến từ Pháp, gồm các diễn viên, nhà nghiên cứu, nhà hoạt động, mục đích cuộc gặp gỡ, thảo luận các vấn đề về môi trường.
Phái đoàn được hướng dẫn bởi Đức Cha Éric de Moulins Beaufort, Tổng giám mục Rem, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp. Tổng cộng có 13 người thuộc những thế giới rất khác nhau, nhưng cùng chung mối quan tâm về việc chăm sóc ngôi nhà chung. Trong số này có nữ diễn viên điện ảnh nổi tiếng Juliette Binoche và Pablo Servigne, nhà nghiên cứu và lý luận về sự sụp đổ, một lý thuyết đang thịnh hành ở Pháp khi nhân loại đang phải đối phó với biến đổi khí hậu và lý thuyết về sự sụp đổ sắp xảy ra của nền văn minh nhân loại. Cùng tham dự buổi tiếp kiến sẽ có Valérie Caban, chuyên gia về luật quốc tế và đồng sáng lập phong trào An Ecocide on Earth, một phong trào nâng cao nhận thức và hướng tới chấm dứt bất công về môi trường, đồng thời nhìn nhận ecocide là chất hủy diệt sinh thái, tội ác chống lại hòa bình và các thế hệ tương lai. Cuộc gặp gỡ với Đức Thánh Cha là một phần của dự án lớn được khởi động vào tháng 11 năm ngoái tại Hội nghị Thường niên của Giáo hội Pháp ở Lộ Đức. Một hành trình kéo dài trong 3 năm và được hình thành dưới ánh sáng của thông điệp Laudato Si của Đức Thánh Cha Francisco và nhằm mục đích đưa cái nhìn về một hệ sinh thái toàn diện vào chính trung tâm của đời sống Kitô hữu, từ giáo phận đến các cộng đoàn và các phong trào. Mong muốn của các giám mục trước hết là lắng nghe các cá nhân đã dấn thân mạnh mẽ cho sinh thái, thành viên của các hiệp hội, nhóm và mạng lưới hoạt động về môi trường. Theo cha Thierry Magnan, Tổng thư ký Hội đồng Giám mục Pháp, thực sự vấn đề sinh thái không phải là một chủ đề giáo hội. Cha giải thích, những người dấn thân bảo vệ môi trường, động lực thường nảy sinh trong họ chính là từ niềm tin của con người và đôi khi sự dấn thân này được đức tin Kitô nuôi dưỡng. Đặc biệt, chúng ta nhận thấy rằng ngày nay có những giả thuyết về thảm họa, về sự sụp đổ cuối cùng của hành tinh đang lưu hành. Điều khiến chúng tôi lo lắng là cái nhìn hoàn toàn bi quan không có hy vọng này cũng có nguy cơ tạo ra các hình thức bạo lực. Vì vậy, thái độ của chúng ta là cởi mở đối với những gì đến với chúng ta từ xã hội, nhưng với tinh thần tin mừng, chúng ta tham gia vào các phong trào bảo vệ môi trường để mang lại dấu hiệu hy vọng cho cuộc tìm kiếm chung này.
Caritas Ghana phân phát hàng hóa Vatican tài trợ cho 800 người nghèo bị ảnh hưởng bởi COVID-19.
Ghana, như một phần trong nỗ lực thực hiện các khía cạnh hỗ trợ nhân đạo của kế hoạch ứng phó COVID-19 của Hội đồng Giám mục Công giáo Ghana, Caritas Ghana đã bắt đầu gửi tới các tổng giáo phận Accra, Cape Coast, Kumasi và Taman số hàng hóa trị giá trên 430.000 đồng tiền Ghana, tương đương khoảng 75.000 đô la. Đây là một phần trong các hoạt động can thiệp được Vatican hỗ trợ để cứu trợ những người dễ bị tổn thương do đại dịch gây ra.
Mới đây, Caritas Ghana, Tổ chức Cứu trợ và Phát triển của Hội đồng Giám mục Công giáo Ghana đã nhận được một khoản tài trợ gần 100.000 euro từ Bộ Phục vụ và Phát triển Con người Toàn diện và Quỹ ứng phó COVID-19 của Caritas Quốc tế để thực hiện các can thiệp ứng phó khẩn cấp đối với đại dịch ở quốc gia Tây Phi này. Gói hỗ trợ nhân đạo từ Vatican được gửi vào ngày 26 tháng 8, bao gồm khẩu phần ăn, vật liệu tạm trú như chiếu và chăn mền, vật liệu y tế và vệ sinh cho một số cơ sở y tế nông thôn. Số vật liệu này được hy vọng đến tay 800 dân nghèo sống tại 4 tổng giáo phận, nơi điều kiện sống trở nên tồi tệ hơn do COVID-19. Những người được nhận trợ giúp bao gồm những nữ công nhân khuân vác, thường được gọi là Kayai ở các thành phố, người khuyết tật và các nhóm dân cư dễ bị tổn thương khác. Ông Samuel San Akologo, thư ký điều hành của Caritas Ghana bày tỏ vui mừng trước những tiến bộ đạt được trong việc tiếp cận với người nghèo theo cách cá nhân hơn và cũng bày tỏ lòng biết ơn đối với Hội đồng Giám mục Công giáo Ghana, Bộ Phục vụ và Phát triển Con người Toàn diện tại Vatican và Caritas Quốc tế vì sự hỗ trợ quảng đại giúp cho họ tiếp cận với người nghèo. Quỹ Vatican cũng sẽ được sử dụng vào một chiến dịch nâng cao nhận thức của cộng đồng nhằm tránh lây nhiễm COVID-19. Các nhà lãnh đạo tôn giáo và truyền thống, cha xứ, các tổ chức dựa trên đức tin trong 4 tổng giáo phận, Ủy ban Giáo dục Công dân Quốc gia, đài phát thanh sẽ được liên hệ để phổ biến thông tin. Trong khi đó, 100 nhân viên Caritas Ghana, nhân viên Caritas giáo phận và nhân viên Ủy ban Thư ký Công giáo toàn quốc đã được đào tạo về các quy trình và cơ chế bảo vệ.
Các giám mục Ba Lan tham dự hội nghị thường niên.
Ba Lan, từ ngày 27 đến ngày 29 tháng 8, tại Đền Thánh Đức Mẹ ở Częstochowa, các giám mục Ba Lan sẽ tham dự hội nghị thường niên. Thách đố mục vụ của giáo hội và việc bảo vệ trẻ vị thành niên là những chủ đề chính được thảo luận trong cuộc gặp gỡ này.
Đức cha Arthur Misinski, Tổng thư ký Hội đồng Giám mục cho biết, trước hết, các giám mục trao đổi kinh nghiệm và thảo luận các vấn đề chung liên quan đến mục vụ, cũng như những thách đố phải giải quyết trong những tháng ngày tới đây. Cụ thể, các giám mục phân tích việc giảng dạy môn tôn giáo tại các trường học ở Ba Lan trong 30 năm qua, sau khi việc giảng dạy giáo lý bị hủy bỏ trong các thập niên thời Cộng sản. Ngoài ra, các giám mục bàn về các mục tiêu mục vụ của giáo hội tại Ba Lan để tìm ra những câu trả lời thích hợp cho những thách đố mà hiện nay giáo hội và xã hội đang phải đương đầu. Về vấn đề lạm dụng tính dục, Đức Tổng giám mục Wojciech Polak, giáo chủ Công giáo Ba Lan, đặc trách việc bảo vệ trẻ vị thành niên, trình bày tường trình về công việc được tổ chức Thánh Giuse, tổ chức hỗ trợ nạn nhân và văn phòng Warsawa phụ trách vấn đề này thực hiện. Việc phong chân phước cho Đức Hồng Y Stefan Wyszynski, vị đứng đầu giáo hội Ba Lan từ năm 1952 đến 1981, các hoạt động của Caritas, mục vụ giới trẻ và mục vụ gia đình cũng sẽ nằm trong chương trình nghị sự của các giám mục. Cuối cùng, các giám mục bàn đến con đường công nghị mà giáo hội Đức thực hiện trong thời gian 2 năm và suy tư về những đề xuất mục vụ mới cho giáo hội địa phương.
Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 29 tháng 8 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục chia sẻ lời Chúa.
Cha Giuse Cao Gia An dòng tên chia sẻ lời Chúa Chủ nhật 22 thường niên.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em, ai trong chúng ta cũng ước mong có một cuộc đời tốt đẹp. Đặc biệt là những người tin vào Chúa, chúng ta càng xác tín rằng Chúa muốn chúng ta sống một cuộc đời tốt đẹp. Và có lẽ chúng ta thường nghĩ rằng một cuộc đời tốt đẹp là cuộc đời với nhiều may lành và thuận lợi, được bình an trong cuộc sống, được suôn sẻ trong công việc. Rất thường xuyên chúng ta cầu xin với Chúa như vậy. Thế nhưng trong thực tế thì cuộc sống của chúng ta không phải lúc nào cũng tốt đẹp. Những điều mà chúng ta gặp trong cuộc sống không phải lúc nào cũng suôn sẻ may lành. Cả những khi chúng ta thấy mình đã sống rất tốt, với một lương tâm rất ngay lành, cuộc sống của chúng ta vẫn có thể gặp nhiều thử thách và sóng gió. Có bao giờ chúng ta tự hỏi, tại sao Chúa lại gửi thập giá đến cho con, trong khi con đã không làm điều gì sai hay làm điều gì có lỗi với Chúa? Lời Chúa trong ngày Chủ nhật thứ 22 thường niên dạy chúng ta về giá trị của thập giá trên hành trình theo Đức Kitô. Một người phải có khả năng vác thập giá thì người ấy mới có thể bước theo và làm môn đệ của Đức Kitô được. Bài tin mừng kể rằng Lúc ấy Chúa Giêsu bắt đầu dạy cho các môn đệ của mình về chính thập giá mà mình phải mang lấy ở cuối hành trình rao giảng. Đó là việc phải lên Jerusalem, sẽ bị nộp vào tay những người chống đối, sẽ phải đau khổ, sẽ phải chết. Ngay lập tức, Phêrô là một trong những người môn đệ được Chúa Giêsu đặt nhiều tin tưởng nhất, đã phản ứng ngay: lạy thầy, không thể thế được. Không thể thế được có nghĩa là gì? Có nghĩa là trong thâm tâm của Phêrô, Đức Giêsu mà ông muốn bước theo không thể nào là một Đức Kitô đau khổ và thất bại được. Phêrô luôn muốn một Đức Kitô lấp lánh vinh quang trần thế, một Đức Kitô có khả năng chinh phục đoàn dân chúng đông đảo bằng những lời giảng dạy hùng hồn, bằng những phép lạ cả thể và kỳ diệu. Có thể thấy rằng phản ứng của Phêrô là biểu tượng cho phản ứng của rất nhiều người theo Chúa ngày nay với một đức tin chưa đủ trưởng thành. Rất nhiều người nghĩ rằng mình theo Chúa, mình đi lễ, đọc kinh, mình cầu nguyện mỗi ngày là để mình được Chúa ban ơn, để cuộc đời của mình sẽ không gặp bất cứ rủi ro hay thất bại nào, sẽ không phải đau khổ, không phải bệnh tật, không phải vất vả. Rất nhiều người muốn tách thập giá ra khỏi Đức Kitô để cuộc đời của những người theo Đức Kitô cũng khỏi phải mang thập giá. Đã bao nhiêu lần chúng ta phản ứng theo kiểu của Phêrô? Chúng ta nhìn vào những khó khăn hay thử thách trong đời mình như là những điều không thể chấp nhận được. Chúa gửi đến cho chúng ta một thập giá nào đó, chưa kịp đưa vai mình để vác thử, thì chúng ta đã phản ứng kiểu dãy nảy và chỉ xin Chúa cất thập giá ấy đi. Chúng ta rất dễ từ chối sống những thăng trầm của phận người và nhìn đó như thể là những điều không thể chấp nhận được. Và bi kịch nằm ở chỗ này: người nào cứ muốn bước theo một Đức Kitô không có thập giá thì người đó cứ còn phải mang những thập giá của cuộc đời mình mà không có Đức Kitô. Không có Chúa, không có niềm tin vào Chúa thì bất cứ thập giá nào cũng là quá nặng và quá sức đối với con người. Trong đời sống, đặc biệt là trong đời sống đức tin, gian nan và đau khổ mới là lúc biết được lòng người. Những lúc thập giá và thử thách được gửi đến mới là những lúc chúng ta hiểu được đức tin của mình thật sự vững vàng đến mức nào, đức cậy của mình đã chắc đến độ nào, và đức mến của mình dành cho Chúa đã thực sự sâu đến độ nào. Phêrô đã cảm thấy khó chấp nhận loan báo về thập giá của Đức Kitô, có lẽ bởi vì ông đã không nghe cho kỹ và không nghe được hết điều Đức Giêsu muốn nói. Cụm từ cuối cùng trong lời loan báo của Chúa Giêsu là thế này: nhưng ngày thứ ba người sẽ sống lại. Con đường theo Chúa luôn có đích đến, đó là niềm hy vọng phục sinh. Đó không phải là con đường chạy trốn những thập giá của cuộc đời, nhưng đúng hơn, đó là con đường vác thập giá, băng ngang qua những chặng thương khó của một đời người để hướng về tương lai, hướng về niềm hy vọng, hướng về mầu nhiệm phục sinh. Người nào dám đặt niềm tin vào mầu nhiệm phục sinh thì người đó sẽ không còn sợ thập giá, nhưng luôn có hy vọng, luôn có tương lai, luôn có một con đường mở ra ở phía trước, bất chấp những khó khăn và thách đố của hoàn cảnh hiện tại. Trong lúc này, cả thế giới của chúng ta nói chung và đất nước Việt Nam nói riêng vẫn còn phải gồng mình lên trong cuộc chiến với đại dịch Corona. Đây là một thập giá mà tất cả mọi người đang cùng chia chung với nhau, đang cùng vác với nhau. Dưới ánh sáng của bài tin mừng hôm nay, chúng ta cùng cầu nguyện cho cả thế giới và cho riêng mỗi người Kitô hữu chúng ta. Ước gì ngang qua việc từ bỏ mình, vác thập giá đời mình mà theo Chúa, trong bình an và tín thác, trong yêu thương và hy vọng, mỗi người chúng ta có thể trở thành một người môn đệ đích thực và là một nhân chứng của Đức Kitô vác thập giá giữa lòng thế giới hôm nay. Amen.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Gương chứng nhân.
Cha Henryk Sawalski, nhà truyền giáo Ba Lan chăm sóc tù nhân ở Madagascar.
Vào Chủ nhật sau lễ phục sinh, giáo hội cử hành lễ lòng thương xót Chúa. Đây là một sứ điệp đã trở thành hoạt động trong cuộc đời của cha Henryk Sawalski, nhà truyền giáo người Ba Lan đã làm việc trên đảo Madagascar hơn 40 năm. Cha là nhân viên mục vụ tại nhà tù Port Berke từ năm 2015 và nhiều lần chứng kiến Chúa chạm vào linh hồn của các tù nhân giúp họ bắt đầu một cuộc sống mới. Cha Henryk Sikorski chưa bao giờ đặt chân đến nhà tù trước khi bắt đầu làm việc mục vụ ở đó. Cha đã được chuyển đến giáo phận Port Bedke vào năm được Đức Thánh Cha Francisco tuyên bố là năm thánh lòng thương xót đặc biệt. Cha nói, Đức Giáo Hoàng đã đưa ra lời kêu gọi thực thi các hoạt động thương xót cả về thể lý và tinh thần. Khi tôi biết rằng nhà tù không có giáo sĩ nào, tôi chợt nhận ra đây là nơi tôi có thể truyền bá lòng thương xót của Chúa một cách tốt nhất. Hôm nay tôi biết rằng tôi đã được Chúa Giêsu nhân từ soi sáng về điều này. Cha Henryk vô cùng xúc động trước điều kiện sống tồi tệ cha nhìn thấy tại nhà tù. Trước tiên, cha bắt đầu bằng cách cung cấp các nhu cầu vật chất thiết thực của họ. Cha cung cấp thực phẩm, áo quần và thuốc men cho các tù nhân, cải thiện điều kiện vệ sinh và diệt trừ vi khuẩn. Cha kể, các tù nhân đã rất ngạc nhiên và tự hỏi, tại sao Vajakha, người da trắng này, lại làm điều này? Tại sao ông ấy lại tiêu nhiều tiền và dành nhiều thời gian cho chúng ta? Có phải ông ấy đang cố mua chúng ta để cải đạo chúng ta không? Nhưng tôi không nói gì về cầu nguyện và tôn giáo. Tôi im lặng và Chúa Giêsu nhân từ đã nói chuyện với họ. Đó là điều ngạc nhiên đẹp đẽ nhất mà tôi từng có khi một ngày nọ họ hỏi tôi. Thưa cha, khi nào chúng ta sẽ cầu nguyện và khi nào cha sẽ cử hành thánh lễ? Chỉ có khoảng một chục trong số 200 tù nhân tại nhà tù là người Công giáo. Phần lớn trong số họ theo thuyết vật linh, một số theo tin lành hoặc Hồi giáo. Cha Henryk chia sẻ, tôi đối xử với tất cả họ như những đứa con của mình. Tất cả các tù nhân đã tham dự thánh lễ Giáng sinh đầu tiên do Đức Cha Jejo Varki cử hành, được tổ chức ngoài trời và trong cái nóng gay gắt. Họ xưng tội trong sân của nhà tù, cha Henryk kể. Khi các tù nhân khác nhìn thấy một trong số họ quỳ ở đó, họ tự hỏi, họ đang làm gì ở đó? Nhưng những tù nhân đó đã nhìn thấy gương sáng họ nêu lên và hãy tưởng tượng ngay cả những người theo đạo tin lành cũng đã làm theo và những người có thiện cảm với Công giáo cũng đến để xin được chúc lành. Họ nói về tội lỗi của mình và thật choáng ngợp khi thấy lòng thương xót của Thiên Chúa biết thẳng vào những dòng quanh co trong cuộc đời đầy phức tạp của một người như thế nào. Đó là một bước tiến lớn trên con đường hướng tới sự thay đổi nội tâm và hoán cải, nhưng đòi hỏi thời gian và sự kiên nhẫn. Điều quan trọng là các phạm nhân ăn năn về những gì họ đã làm, mong muốn sửa chữa lại con đường của mình và hứa rằng sẽ không bao giờ trở lại con đường cũ sau khi được ra tù. Theo cha Henryk, các cuộc trò chuyện đóng một vai trò thiết yếu. Điều quan trọng là phải kiên nhẫn lắng nghe khi họ nói về những tình huống phức tạp này. Đôi khi tôi nói với họ rằng tôi không thể giúp họ sửa chữa nhanh chóng, nhưng các tù nhân nói, cảm ơn cha đã lắng nghe con. Lời cầu nguyện của cha Henryk đọc trên họ và dấu thánh giá cha ghi trên trán họ, việc ban phép lành bữa nước thánh và dấu thánh giá với tro và thứ tư lễ tro là những điều quan trọng đối với các tù nhân. Giáo lý, đọc kinh thánh cũng như dàn hợp xướng nam nữ cũng được đưa vào chương trình chăm sóc mục vụ của nhà tù. Tuy nhiên, các thành phần thiết yếu khác là các chìa khóa như học xóa mù chữ, thể thao và công việc thủ công như đan rổ. Vì những điều này cũng thể hiện một bước quan trọng trên con đường hướng tới một cuộc sống mới. Cha Henryk tin rằng nhà tù là một loại bệnh viện đặc biệt. Những người bị giam giữ ở đó là những người bị vùi dập về tình cảm và tinh thần, suy sụp về mặt đạo đức, không được giáo dục về mặt trí tuệ. Như nhiều người đã không thể đi học, ngay cả học tiểu học, và bị tổn hại về thể chất. Cha giải thích, cần phải đầu tư rất nhiều thời gian và công sức để thu hoạch được bất cứ loại trái nào. Nhưng trên trời sẽ vui hơn vì một tội nhân ăn năn hơn là một người công chính. Cha Henryk kể về một tù nhân đã được tự do và bắt đầu một cuộc sống mới. Jean đã phải ngồi tù vì đã bán thịt gia súc ăn trộm. Trong tù, anh mong gặp vợ và những đứa con của anh, những người không còn được đến trường vì thiếu tiền. Tôi thường nói chuyện với anh ấy và anh ấy nói với tôi, cha ơi, khi con ra khỏi đây và làm việc trở lại, con sẽ tìm việc khác để làm, để không còn bán thịt gia súc ăn trộm nữa. Con sẽ không lừa dối khách hàng của mình bằng cách sử dụng kênh giả để không phải vào tù nữa. Con sẽ nuôi dạy các con trở thành người tốt và con hứa sẽ nhiệt thành cầu nguyện. Anh ấy là một người theo đạo tin lành và anh ta nói, khi con đến Port Bedke, con sẽ mang cho cha và các tù nhân một thứ gì đó và đó là những gì đã xảy ra. Thỉnh thoảng anh ấy mang thịt đến và khi tôi hỏi anh ấy, Gina, thịt này không phải là của gia súc ăn trộm phải không? Anh ấy trả lời, không không. Thỉnh thoảng anh ấy cũng mang theo một ít kẹo hoặc trái cây. Đây chẳng phải là một ví dụ tuyệt vời về một người đã sửa chữa lối sống của mình và đang sống những ngày của lòng thương xót sao?
cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Thank you.